Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của đài VOA. Thưa quý vị, Hà Nội tính chi 2.700 tỷ đồng, tương đương 116 triệu đô la, cho 3 dự án lịch sử văn hóa bị xem là chưa cần thiết, gây ra các ý kiến trái chiều từ một số nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa.
Đầu tư nước này có thích hợp hay không? Hay để thời gian tiếp tục mà chúng ta đẩy mạnh cái việc nghiên cứu nữa?
Đó là nhà sử học Dương Trung Quốc. Có chung mối lo đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng Hà Nội chưa nên phục dựng Điện Kính Thiên vì nơi đã được khai quật và được gọi là Hoàng Thành Thăng Long thực ra là một vị trí không quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long.
Người ta tuyên truyền cảm giác như là đấy là đã đào được cái chỗ quan trọng nhất của Hoàng Thành Thăng Long, tức là Tử Cấm Thành. Nhưng mà thực ra cái chỗ mà chúng ta đào được thì đúng là nó chỉ là Hoàng Thành thôi.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đề xuất rằng lãnh đạo Hà Nội nên dùng hàng ngàn tỷ đồng để làm những việc đáng ưu tiên hơn.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cần làm tốt bãi rác Nam Sơn và bãi rác Xuân Sơn, giải tỏa dân, đền bù một cách công bằng và đúng để cho không bao giờ người ta biểu tình, người ta chặn xe rác cả.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi vụ các luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc vi phạm điều 331. Lợi dụng quyền tự do dân chủ là do họ đã tố cáo công an tỉnh Long An có nhiều sai phạm trong quá trình điều tra tố tụng. Blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nêu nhận định với VOA.
Nếu công an Long An thành công lần này thì viễn cảnh trước mắt theo tôi giới luật sư Việt Nam sẽ bị tê liệt trong những vụ án mà chính quyền xem là nhạy cảm.
Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thủ đô của Việt Nam dự kiến chi 2.734 tỷ đồng, tương đương 116,5 triệu đô la Mỹ cho 3 dự án lịch sử văn hóa trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, đang gây ra các ý kiến trái chiều từ một số nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa. Các báo, trong đó có Tuổi Trẻ, Zing News, đưa tin hôm 27 tháng 4 rằng một ban chuyên trách việc chỉnh trang phát triển đô thị thuộc Thành ủy Hà Nội mới đây cho biết rằng thành phố sẽ tập trung nguồn lực để bảo tồn một số địa danh công trình lịch sử như Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng lịch sử quân sự, Cột cờ Hà Nội, Khu khảo cổ Hoàng Diệu, Điện Kính Thiên, Cầu Long Biên, v.v. Trong số đó, dự án phục dựng Điện Kính Thiên sẽ được cấp tới 1.800 tỷ. Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học số 18 phố Hoàng Diệu được chi 789 tỷ đồng và 136 tỷ đồng được dành cho dự án nhà trưng bày Hoàng Cung Thăng Long. Một bản tin của Zing News tường thuật rằng mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì một cuộc họp về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa. Tại đó, ông Dũng cho rằng dự án bảo tồn, tôn tạo hai khu di tích có ý nghĩa rất quan trọng. Việc bảo tồn, tôn tạo có mục tiêu phát huy nguồn lực văn hóa to lớn của Thăng Long Hà Nội, cũng như tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Dũng, người có thực quyền ra quyết định cao nhất của thủ đô, nói: Vẫn vị Bí thư Thành ủy lưu ý rằng dự án tái hiện Điện Kính Thiên cần phải bảo đảm nguyên tắc dựa trên cơ sở khoa học và đồng thuận cả trong nước và quốc tế. Ông Dũng cũng chỉ đạo rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành đầy đủ các hồ sơ thủ tục, chuẩn bị trước những vật liệu quan trọng để khởi công xây dựng vào đầu nhiệm kỳ tới, theo tin của Zing News. Theo tìm hiểu của VOA, Điện Kính Thiên là cung điện quan trọng bậc nhất, tại đó diễn ra các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, hoặc là nơi thiết triều bàn việc quốc gia đại sự, cũng như là địa điểm để đón tiếp sứ giả của nước ngoài. Sử sách Việt Nam ghi rằng Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ và hoàn thiện vào đời vua Lê Thánh Tông 1442-1497. Trong hơn 20 năm trở lại đây, các nhà khảo cổ và các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết chắc chắn mặt mũi Điện Kính Thiên đời Lý Trần ra sao và việc thiếu dữ liệu sẽ làm cho công tác phục dựng không thể chính xác 100% theo tường thuật của báo chí Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ. Có chung mối lo đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng Hà Nội chưa nên phục dựng Điện Kính Thiên vì nơi đã được khai quật và được gọi là Hoàng Thành Thăng Long thực ra là một vị trí không quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long. Ông đưa ra dẫn chứng.
Người ta tuyên truyền cảm giác như là đấy là đã đào được cái chỗ quan trọng nhất của Hoàng Thành Thăng Long, tức là Tử Cấm Thành. Nhưng mà thực ra cái chỗ mà chúng ta đào được thì đúng là nó chỉ là Hoàng Thành thôi. Hơn nữa nó lại nằm ở phía không quan trọng nữa. Bởi vì ở trong đấy là thấy cả những cái xác, những cái con thuyền, rồi những cái đầm sen, những dòng sông. Mà nguyên tắc của việc xây dựng Tử Cấm Thành là trong ấy không có sông. Đấy. Rồi thì đào được chín cái giếng trong Tử Cấm Thành, tức là trong cái chỗ mà nhà vua làm việc ấy, là không thể nào có giếng nữa. Rồi lại tìm thấy cả cái lò nung đồ gốm phục vụ riêng cho cung Trường Lạc, tức là cái bà Hoàng Đời Lê đấy, thì nhất định không phải là nơi quan trọng rồi.
Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ quan điểm với VOA rằng việc phục dựng di tích là một mục tiêu chính đáng về lâu dài, song ở thời điểm hiện tại, ông đề nghị cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng vì hai lý do chính là khả năng phục dựng bị hoài nghi và kinh tế đang khó khăn. Ông nói thêm.
Đầu tư nước này có thích hợp hay không? Hay để thời gian tiếp tục mà chúng ta đẩy mạnh cái việc nghiên cứu nhiều hơn? Những công trình văn hóa mà nó chưa tiếp tục được ngay thì bao giờ cũng đang những người dân những người đặc biệt là họ.
Có một điều khác làm tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lo lắng về việc sử dụng hiệu quả hơn 2.700 tỷ đồng cho 3 dự án lịch sử văn hóa của Hà Nội, bao gồm việc phục dựng Điện Kính Thiên, đó là những dự án kém hiệu quả trong quá khứ chưa xa của Hà Nội. Ông nêu ra hai ví dụ là Bảo tàng Hà Nội có hình kim tự tháp lộn ngược bị cho là nhái theo một mẫu nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc, và Công viên Hòa Bình.
Ở Hà Nội này, cái nơi xấu nhất là chính là Bảo tàng Hà Nội. Từ khi mà nó được khánh thành cho đến nay thì hiện vật ở trong đấy rất nghèo nàn. Vào đấy không có gì mà xem cả. Một cái bảo tàng mà nó vắng như là một cái chỗ trốn không người. Để khắc phục cái tình trạng đó thì họ cho thuê đám cưới, họ cho thuê chợ đồ cũ vào cuối tuần và họ cho bãi đỗ xe. Và gần đây thì người ta nuôi chim và thú ở trong đấy nữa. Ngay cả Công viên Hòa Bình cũng thế. Xây dựng một thời gian sau thì nó cũng hỏng và nó xuống cấp rất là nhanh.
Ông Diện lưu ý rằng số tiền đầu tư vào Bảo tàng Hà Nội là 2.700 tỷ đồng ở thời điểm khánh thành năm 2010, có giá trị hơn cùng số tiền ở thời điểm năm nay. Từ góc nhìn của mình, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét rằng Bảo tàng Hà Nội chưa hoàn chỉnh, chưa phát huy hiệu quả do có một số vấn đề bao gồm cả cơ chế.
Cái người xây bỏ và cái người xây dựng cái việc nó lại chung nhau. Đang xây dựng, cứ xây dựng mình chả biết là trong vỏ, trong việc nó được xảy ra cái gì. Thì đấy chính là cái hiện nay đang tồn tại trong các chương trình liên quan đến đến văn hóa. Và đúng là cái bài học nó nhắc nhở rằng là rất cẩn trọng, không có xây trong cái vỏ mà không làm được, không hoàn thiện được cái việc thì làm gì lãng phí lớn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất rằng lãnh đạo Hà Nội nên dùng hàng nghìn tỷ đồng để làm những việc đáng ưu tiên hơn.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cần làm tốt bãi rác Nam Sơn và bãi rác Xuân Sơn, giải tỏa dân, đền bù một cách công bằng và đúng để cho không bao giờ người ta dân người ta biểu tình, người ta chặn xe rác cả, để cho rác Hà Nội luôn luôn được tiêu hủy một cách khoa học văn minh. Thế là cái thành công nhất. Thứ hai là một số điểm nóng về ngập lụt thì phải xử lý. Thứ ba là các dòng sông. Hà Nội được mệnh danh là thành phố sông hồ, nhưng mà Hà Nội đã để cho những cái dòng sông chảy ở trong nội thành ấy, nó quá là bẩn, nó quá là hôi thối. Thế bây giờ các ông giải quyết những cái đó đi.
Những dự án quốc kế dân sinh như vậy khó khăn, cần nhiều nỗ lực, nhưng cải thiện đời sống của người dân có ý nghĩa to lớn, nên chi tiền cho những việc đó, tiến sĩ Diện nói. VOA cố gắng liên lạc với lãnh đạo Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không kết nối được.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Nga bên bờ vũ trụ cho VOA biết rằng việc một số luật sư bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ là do họ đã tố cáo công an tỉnh Long An có nhiều sai phạm trong quá trình điều tra tố tụng. Vị luật sư này nhận định rằng việc điều tra với cáo buộc này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư hành nghề, đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà họ tố cáo thì sẽ bị quy chụp. Vị luật sư cho biết như trên sau khi Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ hôm 13 tháng 3 gửi thư ngỏ nhà chức trách Việt Nam lên án việc chính quyền điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc Điều 331, luật sư Mạnh là một trong năm luật sư bào chữa cho vụ án này. Ủy ban ICJ nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ hay tỉnh Thất Bồng Lai. Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 3 trong số 5 luật sư bào chữa cho vụ án Thiền Am, bao gồm ông Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, bà Ngô Thị Hoàng Anh bị điều tra thẩm vấn với cáo buộc theo Điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các luật sư này tham gia bào chữa cho 6 thành viên của Thiền Am bên bờ vũ trụ, một ngôi chùa Phật giáo địa phương không được chính quyền công nhận. 6 thành viên này vào tháng 7 năm 2022 bị tuyên phạt với mức án tổng cộng hơn 23 năm tù vì bị cho là phỉ báng một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hậu thuẫn. Tiết lộ của một luật sư, vụ án Thiền Am ngay từ ban đầu cho thấy cách hành xử khá lạ của cơ quan tố tụng như phong tỏa và chiếm đóng bên trong cũng như canh gác nghiêm ngặt bên ngoài cơ sở này suốt một thời gian dài, nên việc luật sư tiếp cận với thân chủ để làm các thủ tục ban đầu rất khó khăn. Một trong các luật sư bào chữa cho VOA biết qua tin nhắn hôm 18 tháng 3 với điều kiện không nêu danh tính vì lý do an toàn. Vị luật sư này cho biết thêm, khi bắt tay vào việc thì chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều điều vô lý và vi phạm tố tụng nghiêm trọng, nhất là cách hành xử trái phép như khám xét những nơi ở hoặc thu giữ tài sản của những người không liên quan, không rõ ràng, không có lệnh hợp pháp. Đến khi có kết luận điều tra, chúng tôi biết thêm rằng vụ án có khá nhiều sai phạm, thậm chí dàn dựng, ngụy tạo chứng cứ, thu thập tài liệu từ nguồn giả mạo, giám định áp đặt, nên chúng tôi buộc phải làm một bản báo cáo gửi các cơ quan trung ương. Luật sư này cho biết thêm, đồng thời nói thêm rằng trong khi chờ phản hồi từ Trung ương, thì chính quyền Long An đã nhanh chóng tiến hành xử lý vụ án Thiền Am một cách thần tốc. Luật sư này cho biết thêm. Một trong các luật sư bị tấn công từ những tài khoản mạng xã hội và bị hăm dọa, trong đó có nhóm các luật sư có xác minh, lập vi bằng và tố cáo các cơ quan công an, nhưng không ai giải quyết. Do đó, nhóm luật sư thành lập kênh YouTube Nhật ký luật sư, trong đó ghi lại hành trình của các luật sư trong nhiều vụ án, trong đó có vụ án Thiền Am, và nêu lên những khuất tất, những bằng chứng, cũng như các căn cứ pháp luật, cũng theo vị luật sư bào chữa. Ngoài ra, kênh này cũng dùng để tố giác những vi phạm tố tụng trong vụ án, như dàn cảnh lừa đảo 100 triệu đồng của một cá nhân, khám thân thể trái phép của một cá nhân khác, bao che hành vi côn đồ, xâm phạm chỗ ở, dàn dựng xét nghiệm ADN, vị luật sư cho biết thêm. Luật sư này cho biết thêm rằng ngoài việc bị tấn công trên mạng xã hội, nhóm luật sư còn bị nhiều đối tượng đến tận văn phòng livestream, hăm dọa và bị gây hấn hành hôn ngay trước cổng tòa. Nhóm 5 luật sư đã có đơn gửi đến Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao để tố cáo việc Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An có dấu hiệu làm giả bằng chứng vi phạm tố tụng trong khi điều tra vụ án. Các đơn tố cáo báo cáo vụ án này được Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao chuyển về Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An để giải quyết, nhưng đến nay chưa được phản hồi. Sự việc các luật sư bị điều tra thẩm vấn này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các luật sư khi hành nghề. Đó là khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tố tụng mà họ tố giác thì sẽ bị quy chụp, vị luật sư không nêu tên cho VOA biết. Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh này, việc triệu tập luật sư của Công an tỉnh Long An có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho VOA biết qua email rằng Điều 331 là loại luật tồi tệ nhất của Việt Nam, được viết rất mơ hồ để cho phép truy tố bất kỳ hành vi nào mà chính quyền không thích. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ tung ra điều khoản đó để hạ bệ các luật sư. Việt Nam đang truy đuổi ông Đặng Đình Mạnh vì họ đã quá mệt mỏi với việc đối mặt với ông trước tòa và việc ông vạch trần một trò hề của hệ thống tư pháp Việt Nam. Tội thật sự của ông trong con mắt của đảng Cộng sản cầm quyền là ông ấy dám đưa ra những thách thức về nhân quyền trước cuộc đàn áp ngày càng sâu của họ đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào. ông Robertson cho biết. Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền đồng thời kêu gọi nhà chức trách nên hủy bỏ ngay lập tức và vô điều kiện những cáo buộc không có thật này đối với các luật sư nhân quyền thẳng thắn và dũng cảm. Sự lên tiếng của Ủy ban Luật gia Quốc tế và tổ chức theo dõi nhân quyền được biết là những phản ứng đầu tiên từ giới luật sư và nhân quyền quốc tế trước việc Bộ Công an, cụ thể là Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao, được cho là đã sử dụng Điều 331 để buộc nhóm luật sư Việt Nam phải im lặng trong những vụ án cho là nhạy cảm. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Long An và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến phản hồi về các phát biểu trên của các luật sư bào chữa, nhưng chưa được trả lời. Trả lời phỏng vấn đài VTC News vào ngày 14 tháng 3, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho rằng cơ quan của ông đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an về việc phát hiện một số luật sư trong vụ án Thiền Am có hành vi phát tán trên không gian mạng qua video những hình ảnh bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Từ Houston, bang Texas, Mỹ, blogger Mẹ Nắm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nêu nhận định với VOA rằng việc Công an tỉnh Long An theo ủy quyền từ một đơn vị của Bộ Công an để triệu tập các luật sư Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh vì cho rằng có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ cho thấy đây là một xu hướng mà chính quyền Việt Nam đã sử dụng Điều luật 331 làm công cụ để đối phó với giới hành nghề luật sư trong những ngày tới. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết.
Việc luật sư bào chữa cho thân chủ bị truy tố theo Điều 331 rồi lại bị công an triệu tập để điều tra cũng bởi Điều 331 là chuyện chưa hề xảy ra. Nếu công an Long An thành công lần này thì viễn cảnh trước mắt theo tôi giới luật sư Việt Nam sẽ bị tê liệt trong những vụ án mà chính quyền xem là nhạy cảm. Nhóm 5 luật sư đã trở thành cái gai trong mắt của công an Long An. Trước 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, thông tin các luật sư hiện nay đang nằm trong tầm ngắm của công an. Các luật sư sẽ bị bắt đã được các YouTuber vốn được cho là thân cận với chính quyền tung lên mạng xã hội từ rất sớm.
Nữ blogger từng bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 và sau này được sửa thành Điều 117 cho biết thêm.
Trong vai trò là một người quan sát theo dõi vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, ngay từ năm 2019 đến nay, tôi có thể khẳng định rằng việc triệu tập các luật sư Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân, Ngô Thị Hoàng Anh của Công an Long An bước đầu chỉ là phép thử cho giới luật sư Việt Nam. Bởi nếu chúng ta nhìn vào cái diễn biến xã hội hiện nay thì mình sẽ thấy hai luật sư là luật sư Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ vừa bị bắt vì Điều 331 bởi Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng họ đã xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân, tức là bà Nguyễn Phương Hằng. Thì việc các luật sư bảo vệ Thiền Am bên bờ vũ trụ dám tố cáo công an, chỉ ra sai phạm của báo chí và cơ quan chức năng sẽ bị khép tội là xâm phạm lợi ích của tổ chức. Và lúc này, Điều 331 chính là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện mục đích trấn áp này. Nếu hôm nay Công an Long An có thể thành công với các luật sư bảo vệ Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì trong tương lai sẽ không còn một luật sư nào đủ can đảm đưa thông tin vụ án chính xác đến công luận nếu các thông tin đó bất lợi cho chính quyền.
Vào hồi tuần trước, thư ngỏ của tổ chức ICJ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam cho rằng ông Đặng Đình Mạnh đang bị bức hại thông qua cuộc điều tra hình sự phi pháp nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư. ICJ bày tỏ sự quan ngại về Điều 331, điều luật mà nhà chức trách Việt Nam đang dùng để điều tra ông Mạnh và các nhà bảo vệ nhân quyền khác vì nó không tương thích với luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Luật khoa tạp chí nhận định rằng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ trên thực tế chủ yếu được sử dụng để khởi tố các nhà bình luận, những người bị cho là đã nói xấu các quan chức chính phủ hoặc cơ quan nhà nước trên mạng xã hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng Việt Nam ngày càng sử dụng Điều luật 331 để xử lý các vụ án liên quan đến việc bôi nhọ và phỉ báng với các nguyên đơn dân sự khác nhau, trong khi những vụ án này có thể được giải quyết tại tòa dân sự. Trong một tuyên bố chung vào tháng 10 năm 2022, nhiều tổ chức nhân quyền bao gồm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Article 19 và ICJ yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt các điều luật lạm dụng quyền như Điều 117 và Điều 331, Tuyên bố cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động và các nhà báo bị giam giữ và bị buộc tội tùy tiện theo các điều luật này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.